Trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 73. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu ngày 27 tháng 6 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin tiếp tục xem phần Y trì danh pháp môn, giải thích ngũ trược ác thế. Ở phần trước, chúng tôi đã giảng đến ngũ lợi sử của kiến trược. Trong ngũ lợi sử, chúng tôi đã giới thiệu thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến và giới thủ kiến. Hôm nay chúng tôi sẽ giảng đến điều sau cùng là tà kiến. Bát vô nhân quả, nghi ngộ chúng sanh, đọa nhập thâm khanh. Mấy câu này là của Đại sư Ngẫu Ích nói. Chúng ta phải chú tâm mà thể hội. Cái gì gọi là tà kiến? Ngoại trừ bốn loại kiến giải sai lầm đã nói ở phần trước, tà kiến là bao gồm hết tất cả những kiến giải sai lầm. Trong phạm vi của tà kiến rất lớn, rất rộng. Trong tất cả kiến giải sai lầm, cái nghiêm trọng nhất tức là không tin nhân quả báo ứng. Trong Phật Pháp thường nói, vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Thế Pháp và Phật Pháp đều là xây dựng trên nền tảng của nhân quả. Đây là chân lý. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Đây là định luật tự nhiên, tuyệt đối không có cách nào lật đổ định luật tự nhiên. Thay đổi định luật tự nhiên, hiện nay các nhà khoa học rất thông minh. Họ muốn thay đổi tự nhiên, cũng đã làm rất nhiều sự kiện. Hiện nay họ đang nghiên cứu cơ cấu của động vật và thực vật, nhiều nhất là dùng phương diện thực vật. Họ muốn thay đổi giống tốt. Chúng ta nhìn thấy có rất nhiều loại trái cây, thật ra đều là do sức của họ đã cải thiện những loại trái cây đó. Những loại trái cây đó đích thật là tăng trưởng rất lớn, rất là tốt tươi. Thí như chúng ta nhìn thấy những loại táo, xoài, chúng ta nhìn thấy những loại trái cây này đã được cải thiện giống loại. Nhưng sau khi cải thiện thì thế nào? Vì đã trái với nguyên tắc tự nhiên, tuy nó phát triển trái rất lớn, rất là tươi tốt, nhưng không còn phẩm vị như trước nữa. Cho nên một trái xài rất lớn đã được cải thiện giống loại. Nếu đem nó so với những loại xài trồng trên mặt đất không có cải thiện, tuy trái nó nhỏ, không tươi tốt bằng, nhưng mùi vị của nó thì thơm ngon khác hẳn. Những loại trái cây thuận theo tự nhiên đích thật là có bổ dưỡng, có lợi ích cho con người. Còn những loại trái cây mà đã cải thiện giống loại, sau khi con người ăn vào thật sự không có lợi ích gì. Hiện nay vẫn chưa có ai biết vì sao mấy năm gần đây hình như sanh ra rất nhiều chứng bệnh quái lạ. Có người hỏi tôi thì tôi thuận theo lời của cổ nhân mà nói cho họ biết. Cổ nhân nói rằng bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra. Có phải là đã ăn những thứ trái cây đã cải thiện giống loại nên mới sanh ra rất nhiều chứng bệnh chưa từng thấy qua? Vì họ đã thay đổi nguyên tắc tự nhiên thì nguyên tắc tự nhiên sẽ đền đáp lại, là những tai họa dữ dằn. Hiện nay con người đều biết cây cối rừng rậm là đối với cân bằng sinh thái trên địa cầu rất quan trọng. Nó có thể tạo sự an toàn cho nhân loại chúng ta. Nó có thể ngăn ngừa lũ lụt. Hiện nay con người đã hiểu biết nếu chặt phá rừng rậm bừa bãi, phá hoại sự bảo vệ của đất nước. Khi gặp phải nước lũ lụt dâng lên thì sẽ hình thành nạn lụt. Trong quá khứ cũng có nạn lụt, nhưng không dữ dội như vậy, không nhiều như vậy mà có thể chế ngự được một phần. Nếu bạn muốn cải biến sinh thái tự nhiên, muốn khống chế sinh thái tự nhiên nên tự nhiên sẽ đền đáp lại, thì bạn chịu đựng không nổi. Cho nên cổ thánh tiên hiền, các bậc thánh nhân ở Trung Quốc và ngoại quốc đều dạy cho chúng ta phải thuận theo tự nhiên. Thuận theo tự nhiên là lành mạnh nhất, là căn bản nhất. Thân thể của chúng ta từ khi lọt lòng mẹ, nó vốn là tự nhiên. Người hiện nay cũng muốn thay đổi nó. Thường thấy nhất là đi làm đẹp. Đi sửa sắc đẹp. Đây tức là không chịu thuận theo tự nhiên, cứ muốn thay đổi tự nhiên. Chúng ta biết có rất nhiều người sau khi sửa sắc đẹp đều bị những di chứng không thể tưởng tượng được. Nó đem lại rất nhiều đau khổ, tuổi thọ của họ đã bị rút ngắn. Nghĩa là thế nào? Tức là họ phải trả giá vì họ đã phá hoại tự nhiên. Nếu bạn cảm thấy chán ghét tướng mạo thể chất của mình không tốt đẹp, cũng có phương pháp sửa đổi. Dùng phương pháp gì để sửa đổi? Vẫn là thuận theo tự nhiên để sửa đổi. Đó mới là chính xác. Tướng mạo thân thể của chúng ta là do cha mẹ sanh ra. Cha mẹ cho chúng ta là cái duyên, là tăng thượng duyên. Còn cái nhân là gì? Nhân là nghiệp lực của mình. Có dẫn nghiệp và mãn nghiệp. Quan trọng nhất là mãn nghiệp. Đó là những nghiệp thiện và ác đã tạo tác trong đời quá khứ. Tạo nghiệp bất thiện thì tướng mạo của chúng ta không tốt. Tướng mạo không tốt, thể chất không tốt, Phải sửa đổi bằng cách nào? Phải thuận theo phép tắc của tự nhiên mà sửa đổi thì mới đúng. Không dùng hành vi con người để sửa đổi, chỉ cần thuận theo tự nhiên. Đạo lý của tự nhiên ngày nay chúng ta đã hiểu, trong pháp thế gian và xuất thế gian đều nói tướng theo tâm chuyển. Nếu chúng ta muốn được tướng tốt, phải sửa đổi bằng cách nào? Là tâm phải tốt thì tướng theo tâm chuyển, tâm tốt thì tướng tốt. Trong tâm khỏe mạnh thì thể chất của chúng ta tốt đẹp, thì thân thể cũng khỏe mạnh. Đó là thuận theo phép tắc của tự nhiên để sửa đổi. Điều này rất có lý. Phương pháp của Bậc Thánh Nhân Hiền và phương pháp của Phật Bồ Tát không có gì khác, tức là giúp cho chúng ta cải thiện hoàn cảnh cuộc sống, cải thiện tướng mạo của chúng ta, cải thiện thể chất của chúng ta, cải thiện hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta. Tuyệt đối không dùng những hành vi do vọng tưởng phân biệt chấp trước của con người để cải thiện, mà hoàn toàn thuận theo phép tắc của tự nhiên, đạo lý của tự nhiên. Trong nhà Phật thường nói, Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng, tức là muốn cầu phú quý thì được phú quý. Cầu con cái thì được con cái, cầu sống lâu thì được sống lâu. Cầu thành Phật thì được thành Phật, cầu sanh thiên thì được sanh thiên. Cho nên gọi là hữu cầu tất ứng, hoàn toàn là thuận theo phép tắc của tự nhiên. Trong thuật ngữ nhà Phật gọi là tùy thuận tánh đức, tức là thuận theo tự tánh, thuận theo pháp tánh. Thì đó là không có di chứng chút nào. Cho nên chúng ta phải làm sao chuyển tà kiến thành chánh kiến. Thì gọi là học Phật. Đức Phật hoàn toàn đã chuyển hết năm thứ kiến này. Cho nên chúng ta gọi Ngài là chánh tri chánh kiến. Sự chứng đắc của Bậc A-la-hán là chánh giác. Cho nên sự giáo dục của Bậc Đại Thánh Đại Hiền thế gian và xuất thế gian, trước tiên các Ngài dạy cho chúng ta phải nhận thức đạo lý của nhân quả, phải hiểu rõ chân tướng sự thật của nhân quả báo ứng. Chúng ta hy vọng có quả báo tốt thì chúng ta phải biết tu thiện nhân. Trồng thiện nhân thì được thiện quả. Tạo ác nhân mà mong cầu thiện quả, đó là trái với phép tắc của tự nhiên, nhất định là sai lầm. Câu nghi ngộ chúng sanh, tức là làm cho chúng sanh nghi ngờ đi lầm lạc, đó là sự thật. Trong xã hội hiện nay, chúng sanh tạo tác nghiệp bất thiện, tai họa hung hiểm xảy ra liên miên không ngừng, đọa nhập thâm khanh, tức là rơi xuống hố sâu, là quả báo trong tương lai, là tỷ dụ tam ác đạo. Vào tam ác đạo thì dễ, muốn ra thì rất khó. Lại xem một đoạn dưới đây, phiền não trược. Trong ngũ trược, phiền não trược là điều thứ ba. Ngũ độn sự tăng thịnh, phi tức phàm tâm thị Phật tâm chi hạnh, vô thủ vô xả, tất bất năng độ. Ở phía trước đã trình bày ý nghĩa chữ sử, kiến hoặc gọi là lợi sử, vì chúng rất mạnh mẽ. Cho nên dễ đoạn trừ. Còn độn sử thì rất mềm dẻo, không có cứng rắn mạnh mẽ như vậy, nhưng rất khó đoạn trừ. Cho nên nói tuy ngó sen đứt nhưng tơ còn dính. Vì đó là phiền não, phiền não nhiễm ô. Chúng ta dùng lời hiện nay mà nói, năm thứ độn sử này tức là cách nghĩ sai lầm gọi là tư hoặc. Năm thứ lợi sử ở phía trước là cách nhìn sai lầm. Cách nhìn của bạn đối với vũ trụ nhân sinh, tất cả mọi người, mọi việc, mọi vật đều đã nhìn sai. Năm thứ độn sử này là cách nghĩ của bạn sai lầm, tức là tư tưởng của bạn sai lầm. Cho nên kiến giải tư tưởng của bạn sai lầm, vì vậy hành vi và lời nói của bạn dĩ nhiên là cũng sai lầm. Hành vi và lời nói của bạn sẽ tạo nghiệp. Tư tưởng sai lầm là ý nghiệp. Ý nghiệp nhất định liên hệ với hành vi và lời nói. Vì vậy tam nghiệp thân ngữ ý của bạn đều đang tạo nghiệp, đều đang tạo tác nghiệp bất thiện, thì bạn làm sao cảm được thiện báo? Cho nên trong hoàn cảnh như vậy, chúng ta muốn giải thoát, muốn ra khỏi sanh tử luân hồi. Ở chỗ này đại sư dạy cho chúng ta phi tức phàm tâm thị Phật tâm chi hạnh, có nghĩa là ngài dạy cho chúng ta phải chuyển cái tâm phàm phu thành tâm Phật. Tâm Phật thì tự tại, tâm Phật không lấy không bỏ, không được không mất. Tâm Phật tùy duyên mà không phan duyên. Nếu chúng ta học được điều này thì cuộc sống của bạn trong đời này thật sự có hạnh phúc, thật sự có mỹ mãn. Trong phiền não trược có năm điều. Điều thứ nhất là tham, là sang tham, tức là keo kiệt tham lam, có nghĩa là không nhìn thấu, không hiểu rõ tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Tham là cái gốc của vô minh. Chúng sanh lục đạo trong chính pháp giới, sự tham cầu của lục đạo chúng sanh là danh văn lợi dưỡng, là tài sắc, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ, ngũ dục lục trần. Chúng sanh tham đắm những thứ này. Trong tứ thánh pháp giới cũng có tham. Họ tham những gì? Họ tham Phật pháp. Có nghĩa là họ đã phá được ngã chấp, nhưng vẫn còn pháp chấp. Pháp chấp tức là họ chấp trước cái pháp. đó là họ chưa hiểu rõ trần tướng của vũ trụ vạn hữu. Nếu họ thông đạt hiểu rõ trần tướng của vũ trụ vạn pháp thì sẽ đoạn hết keo kiệt tham lam, không còn keo kiệt tham lam nữa. Không còn keo kiệt tham lam nữa. Trần tướng của vũ trụ vạn hữu trong Kinh Hoa Nghiêm nói được rất thấu triệt, nói được rất rõ ràng. Đọc kỹ Kinh Hoa Nghiêm thì chúng ta sẽ dần dần hiểu rõ chân tướng của vũ trụ vạn hữu. Chúng tôi xin trích dẫn hai câu trong Kinh Kim Cang nói: tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bột bóng. Đây là trong Kinh Kim Cang nói như vậy. Nói được rất trực tiếp, thỏa đáng, nhưng cũng không dễ hiểu, cần phải giải thích cho tường tận. Ở đây tôi xin giải thích đơn giản như vậy. Cái gì gọi là pháp hữu vi? Nói một cách đơn giản nhất, tức là các pháp có sanh có diệt. Có sanh có diệt thì gọi là pháp hữu vi. Còn các pháp không sanh không diệt thì gọi là pháp vô vi. Trong thế giới, theo sự cảm nhận của chúng ta, quý vị nghĩ xem có thứ nào mà không sanh không diệt? Động vật có sanh già bệnh chết, thực vật có sanh trụ dị diệt, khoáng vật là tinh cầu cũng có thành trụ hoại không. Nói tóm lại, sáu căn của bạn tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài, không có thứ nào mà không phải pháp sanh diệt. Pháp sanh diệt, có sanh có diệt thì gọi là pháp hữu vi. Trong thế giới, theo sự cảm nhận của chúng ta, chỉ có một thứ chúng ta thấy rất rõ ràng, nó không có sanh diệt, đó là hư không. Ngàn vạn năm trước hư không là như vậy, ngàn vạn năm sau hư không cũng là như vậy. Chỉ có hư không là bất biến, ngoại trừ hư không ra không có cái gì mà bất biến. Hiện tượng trong hư không cũng thiên biến vạn hóa, nó cũng là pháp sanh diệt. Chúng ta phải nhận biết cho rõ ràng, Phật bảo với chúng ta rằng những pháp tướng đó như mộng huyễn bọt bóng vậy. Pháp hữu vi thay đổi sát na, từng sát na không ngừng. Vậy cái gì là thật sự bất biến? Thật sự bất biến là năng biến, nên biết rằng tất cả pháp hữu vi là sở biến. Cái gì là năng biến? Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, năng biến là tâm tánh. Kinh nói chư pháp sở sanh, chư pháp là bao gồm cả hư không. Duy tâm sở hiện là tâm có thể hiện, thức có thể biến, tức là tánh thức năng sanh năng biến, nhưng nó bất biến, tức là bản tánh bất biến. Ý bản tánh có thể biến hiện ra tất cả vạn pháp. Nếu chúng ta hiểu rõ những chân tướng sự thật này thì trong nhà Phật gọi là minh tâm kiến tánh. Đã đoạn hết tham sân si mạn nghi, tuyệt đối không còn nữa, tức là đã hiểu rõ chân tướng sự thật. Khi chưa hiểu rõ thì không thể đoạn hết được. Dù cho bạn dụng công tu hành muốn đoạn trừ tham sân si mạn nghi, khi nãy đã nói tùy ngó sen đứt nhưng tơ còn dính, chưa đoạn hết rốt ráo. Cho nên muốn chuyển kiến trược, bạn phải có công phu định lực rất khá. Thì bạn mới có thể chuyển được. Muốn đoạn phiền não trược thì nhất định phải khai trí huệ, tức là chuyển phiền não thành bồ đề thì mới có thể đoạn hết. Cho nên đoạn tư hoặc còn khó hơn đoạn kiến hoặc. Trong kinh Hoa Nghiêm có một bài kệ nói như vậy: pháp tánh biến khắp tất cả chỗ, tất cả chúng sanh và cõi nước, ba đời cả thể không còn sót, cũng không hình tướng mà có được. Chúng tôi đã giảng qua bài kệ này. Nếu chúng ta thật sự biết rõ tất cả các pháp là nhất niệm tự tánh, biết được tất cả chúng sanh đều là đồng tham đạo hữu đời trước, đồng một Phật tánh, thì gọi là nhập Phật tri kiến, tức là minh tâm kiến tánh, cũng gọi là kiến tánh thành Phật. Phiền não và tạp khí của bạn hoàn toàn đều chuyển biến hết. Cho nên tu hành, tu như thế nào? Tôi phải nói một cách đơn giản để cho mọi người nghe rồi thì dễ hiểu. Bạn sẽ dễ hiểu rõ. Tu là sửa đổi. Sửa đổi bần cùng thành phú quý. Tu là sửa đổi ngu si thành thông minh trí huệ. Tu là sửa đổi bệnh khổ thành khỏe mạnh sống lâu. Nói như vậy thì bạn dễ hiểu. Là thật đấy, tu hành là biết sửa đổi.